Chương 201-196 triệu mạn thanh phát, chương 201-196 triệu mạn thanh phát. Lòng ta là mệt mỏi thật sự, sau này cũng không nghĩ quản phàm trần tục sự, ta muốn xuất gia làm hòa thượng, công ty liền đưa ngươi đi, ta cái gì cũng không nghĩ quản đâu. Dương Thu Tuyết nghe nói như thế, cảm thấy phi thường ngạc nhiên. Nàng không biết Dương Vĩ Thành là đầu óc xảy ra vấn đề gì, vậy mà đột nhiên muốn làm hòa thượng, liền công ty cũng không cần. Bất quá chuyện này đối với nàng mà nói là chuyện tốt. Dương Thu Tuyết là ưa thích tiền dung tục nữ nhân, hơn nữa nàng còn muốn hưởng thụ quyền lực. Nàng mơ mộng trở thành táo xanh nữ tổng giám đốc đã rất lâu rồi, mà hôm nay giấc mộng của nàng rốt cuộc muốn thực hiện. "Tốt, ngươi đã nói phải giữ lời, đừng đổi ý nha." Dương Vĩ Thành bây giờ đem Dương Thu Tuyết làm thành là ôn thần, chỉ muốn nhanh lên một chút đuổi đi nàng. Vì thế nàng nguyện ý bỏ ra bất cứ giá nào. Ký giấy chứng nhận ly hôn về sau, ta kêu nữa luật sư tới ký hiệp nghị, như vậy không thành vấn đề à? Dương Thu Tuyết nghe nói như thế sau đột nhiên nhớ tới. Nàng từ phim Mỹ trong xem qua, phú hào bình thường ly hôn lúc, hai phe đều muốn mời luật sư tới kiểm tra ly hôn sau tài sản hiệp nghị. Nàng bây giờ cũng là phú hào, nàng cũng hẳn là mời luật sư đến giúp đỡ nhìn một chút, không phải có thể âm thầm bị Dương Vĩ Thành hố. Dương Thu Tuyết nghĩ đến luật sư về sau, đột nhiên nhớ tới Vương Mỹ Phượng gần đây cùng nàng nói qua chuyện. Nghe nói Tiểu Vĩ nhận biết một ưu tú nữ luật sư, có thể tìm hắn hỏi một chút đâu. Tút tút tút. Nằm ở trên giường Hoàng Thần Vĩ bị vang lên không ngừng tiếng chuông đánh thức. Hắn vươn người một cái sau cầm lên đặt lên bàn điện thoại di động, nhìn một cái sau cảm giác ngoài ý muốn. Thế nào Dương tổng gọi điện thoại đến đây? Chẳng lẽ thân thể của nàng nữa, mong muốn ta giúp tấn ma sao? Hoàng Thần Vĩ hồi tưởng lại Dương Thu Tuyết mùi thơm cùng thân thể mềm mại, không khỏi mong đợi cười một tiếng. Dương tổng thân thể bảo dưỡng đặc biệt tốt, da thịt đặc biệt bóng loáng, hơn nữa thân hình của nàng thon thả, eo mảnh khảnh, nhưng là lại có nở nang ngông đẹp cùng bắp đùi, loại này ma quỷ vóc người thật cực phẩm a. Rất muốn cấp thân thể của nàng lại ấn một cái a. Hoàng Thần Vĩ tiếp thông điện thoại di động về sau, vừa cười vừa nói: "Này, Dương tổng, sáng sớm tìm ta có chuyện gì không?" Dương Thu Tuyết dùng ăn mừng giọng điệu nói: "Tiểu Vĩ, gì muốn cùng lão công ly hôn, ngươi vui vẻ sao?" Hoàng Thần Vĩ đột nhiên nghe được cái vấn đề này, cảm thấy có chút ngượng. Mặc dù Dương Thu Tuyết loại mỹ nhân này ly hôn, Hoàng Thần Vĩ dĩ nhiên vui vẻ, nhưng là bình thường sẽ có người trả lời nói ra tâm sao? Lại càng không có người hỏi như vậy đi. Hoàng Thần Vĩ mặc dù có đại lượng nữ kinh nghiệm tình dục, nhưng là hắn đối mặt loại vấn đề này, cũng không biết nên trả lời thế nào. Chỉ có thể nói Dương Thu Tuyết người nữ nhân này quá khó giải quyết. Hoàng Thần Vĩ suy nghĩ một lát sau, vừa cười vừa nói: "Nếu như dì cảm thấy vui vẻ, ta liền vui vẻ." Trong điện thoại ngay sau đó truyền tới Dương Thu Tuyết cười hì hì thanh âm: "Dì rất vui vẻ a, giống như là tốt nghiệp đại học lúc vui vẻ như vậy. Bây giờ dì cuộc sống sống lại bắt đầu, mặc dù dì đã 42 tuổi, ở thời điểm này lại bắt đầu lại từ đầu cuộc sống, đã chậm. Làm sao sẽ cuộc sống bất kể từ khi nào lại bắt đầu lại từ đầu, cũng không tính là mượn, hơn nữa dì mới 42 tuổi, người còn sống rất dài dằng dặc đâu." Dương Thu Tuyết nghe nói như thế, nhịn cười không được. "Tiểu Vĩ, ngươi là nghiêm túc sao? Dì cũng 42 tuổi ngươi cảm thấy cũng chưa mượn lắm." "Dĩ nhiên không tính a, phải biết Khương Thái Công 70 tuổi mới bắt đầu rời núi đâu." Dương Thu Tuyết nghe được 70 tuổi về sau, hoàn toàn cười. Bởi vì Dương Thu Tuyết trạng thái giữ vững phi thường tốt, nàng hay là một kẻ đại mỹ nữ, cho nên nàng cũng không cảm thấy lão. Nàng cùng Hoàng Thần Vĩ đàm luận cái đề tài này, chẳng qua là nghĩ trêu chọc một chút Hoàng Thần Vĩ mà thôi, không nghĩ tới bây giờ bản thân ngược lại bị chọc phát cười. Dương Thu Tuyết cười một lát sau, trở lại chính đề. "Tiểu Vĩ, dì ly hôn cần có luật sư tới ký kết ly hôn sau phân chia tài sản hiệp nghị, nghe nói ngươi gần đây nhận biết một kẻ ưu tú nữ luật sư, ngươi có thể đem nàng giới thiệu cho dì sao?" Hoàng Thần Vĩ biết Vương Mỹ Phượng cùng Dương Thu Tuyết thường trao đổi tình báo, cho nên hắn đối Dương Thu Tuyết biết chuyện này không cảm thấy kỳ quái. "Có thể, ta bây giờ lập tức gọi cho nàng, đem mã số của ngươi cho nàng." Bởi vì cái này có thể trợ giúp Hoàng Thần Vĩ gian díu lại Dương Thu Tuyết, cho nên hắn vô cùng hưng phấn, ở cùng Dương Thu Tuyết tạm biệt về sau, lập tức gọi Triệu Mạn Thanh điện thoại. "Triệu Mạn Thanh văn phòng luật sư." Triệu Mạn Thanh bởi vì chiều hôm qua muộn trở lại, nàng rơi xuống rất nhiều công tác. Sáng sớm hôm nay nàng phải cố gắng công tác, nghĩ phải tăng ca chạy về. Ngồi ở nàng bên người Trương Khánh Thời là mặt quỷ dị xem nàng. Nguyên lai Triệu Mạn Thanh ngày hôm qua giữa trưa cùng Hoàng Thần Vĩ ăn cơm về sau, buổi chiều trực tiếp liền không đi làm lại. Điều này làm cho Trương Khánh cảm thấy phi thường khả nghi. Trương Khánh ngày hôm qua tâm tình thấp thỏm suy tính một buổi tối, hắn vì nghĩ phải hiểu rõ Triệu Mạn Thanh cùng Hoàng Thần Vĩ làm cái gì, thậm chí mất ngủ. Mà hôm nay Trương Khánh sáng sớm liền đuổi về công ty, chính là vì hướng Triệu Mạn Thanh hỏi thăm ngày hôm qua tình huống. Bất quá Triệu Mạn Thanh nghe được hắn vấn đề về sau, chẳng qua là bình thản trả lời: "Tối hôm qua ta nói xong chuyện làm ăn sau cảm thấy hơi mệt, cho nên về nhà trước nghỉ ngơi." Triệu Mạn Thanh trả lời phi thường đơn giản. Nàng sau khi nói xong không có có giải thích quá nhiều, sau đó liền vùi đầu công tác. Trương Khánh sau khi nghe có loại đầu voi đuôi chuột cảm giác. Liền cái này. Ta ngày hôm qua lo lắng một buổi tối, cuối cùng chẳng qua là Triệu Mạn Thanh quá mệt mỏi, trước hạn về nhà nghỉ ngơi. Trương Khánh suy nghĩ một lát sau cảm thấy không đúng. Triệu Mạn Thanh mỗi ngày đều tinh thần sáng láng, mỗi lần công tác cũng tinh lực dồi dào, ngày hôm qua ở rời phòng làm việc trước cũng là như vậy. Nàng cùng một đứa bé ăn cơm trưa xong sau, sao lại đột nhiên biến mệt mỏi? Hơn nữa nếu như nàng chẳng qua là bình thường mệt mỏi, vì sao không gọi điện thoại về công ty nói một tiếng đâu? Trương Khánh phát hiện một điểm này sau lại bí mật quan sát Triệu Mạn Thanh, ngay sau đó phát hiện nhiều hơn điểm đáng ngờ. Chỉ thấy Triệu Mạn Thanh hôm nay nét mặt giống bình thường hoàn toàn khác nhau. Nàng công tác dáng vẻ so bình thường càng thêm ra sức, hơn nữa hai mắt của nàng có thần, khóe miệng hơi vểnh lên, tựa hồ gặp được chuyện gì tốt vậy. Nhìn qua tinh thần phấn chấn, mặt mày tỏa sáng. Nàng tối hôm qua rốt cuộc là gặp được chuyện gì tốt đâu? Trương Khánh không cách nào tưởng tượng, hắn cảm giác mình toàn bộ đại não cũng nổ. Đang lúc này Triệu Mạn Thanh điện thoại di động vang lên đứng lên. Triệu Mạn Thanh lấy điện thoại di động ra kiểm tra điện tới biểu hiện về sau, không có lập tức nghe, mà là rời đi chỗ ngồi. Đi ra phòng làm việc mới nhận nghe. Cái này dị thường phản ứng để cho Trương Khánh dưới thân thể ý thức run lên, hắn biết rõ không ổn. Triệu Dì trước kia nghe điện thoại thời điểm, trước giờ cũng sẽ không né tránh, bây giờ nàng né tránh, nói rõ ngày hôm qua xác thực xảy ra chuyện lớn gì thay đổi nàng, mà nàng không hy vọng ta biết sự kiện kia. Rốt cuộc là chuyện gì, ta không thể biết ta. Trương Khánh vẻ mặt đưa đám, thân thể run rẩy lo lắng. Triệu Mạn Thanh đi tới bên ngoài phòng làm việc khẩn cấp đường hầm chạy trốn, xác định khắp nơi không ai sau mới nhận nghe Hoàng Thần Vĩ điện thoại. Này, ngươi thế nào nhanh như vậy liền gọi điện thoại đến tìm gì rồi? Hoàng Thần Vĩ không trả lời thẳng, hắn ngược lại hỏi. Thế nào gì chờ lâu như vậy mới nghe điện thoại, là ngày hôm qua quá mệt mỏi, bây giờ còn chưa có tỉnh ngủ sao? Triệu Mạn Thanh không thèm cười một tiếng. Ngày hôm qua nàng xác thực rất mệt mỏi, bất quá đó là buổi chiều chuyện, coi như mệt mỏi nữa, nàng một buổi tối cũng có thể khôi phục lại. Dì bây giờ ở trong công ty đi làm công tác, không rảnh cùng ngươi tán gẫu nha. Ta không phải đánh tới cùng dì tán gẫu là có một món làm ăn lớn giới thiệu cho dì. Triệu Mạn Thanh không tin cười. Ngươi một đứa bé có thể có cái gì làm ăn lớn giới thiệu cho ta à, chẳng lẽ ngươi còn nhận biết cái gì phú bà sao? Dì đã đoán đúng, ta biết một phú bà muốn ly hôn, cần dì đi hỗ trợ xử lý tài sản đâu. Hắn là nghiêm túc sao? Hắn thật sự có làm ăn lớn muốn giới thiệu cho ta, hơn nữa còn là liên quan tới ly hôn chuyện. Khoan khoan, cái đó phú bà ly hôn sẽ không cùng hắn có liên quan a. Triệu Mạn Thanh biết Hoàng Thần Vĩ bản tính về sau, tiềm thức cho là ly hôn phú bà cùng hắn có liên quan, cho là hắn phá hủy gia đình người khác. Nhưng là cái này hoàn toàn là Triệu Mạn Thanh hiểu lầm, Dương Thu Tuyết cùng Dương Vĩ Thành ly hôn chuyện cùng Hoàng Thần Vĩ hoàn toàn không có quan hệ, chỉ là đơn thuần Dương Vĩ Thành mất đi phương diện kia năng lực, hắn lo lắng bị lao bà biết, sợ hãi mất thể diện mà thôi. Hoàng Thần Vĩ sau đó hướng Triệu Mạn Thanh giới thiệu Dương Thu Tuyết. Triệu Mạn Thanh biết đối phương là công ty Táo Xanh lão tổng lao bà về sau, lại là một vòng khiếp sợ. Không thể nào, Táo Xanh lão tổng giá trị đó là có 1 tỷ mấy a? Không đúng, liền công ty giá thị trường liền có đến gần hơn chục tỷ. Bọn họ không phải bình thường phú hào, mà là chục tỷ phú hào a. Giá trị chục tỷ phú hào ly hôn, cuộc trao đổi này quá lớn. Triệu Mạn Thanh cố gắng cả đời, chưa bao giờ nhận lấy loại công việc này, nàng cả người cũng hoàn toàn hưng phấn. Mặc dù Hoàng Thần Vĩ không ở Triệu Mạn Thanh trước mặt, nhưng là Triệu Mạn Thanh bất giác túi người gật đầu đối hắn ngỏ ý cảm ơn. Hoàng Thần Vĩ nói câu không cần cảm tạ về sau, liền tắt điện thoại, thâm tàng công giữ danh. Triệu Mạn Thanh xem quan gãy điện thoại, trong lòng đối Hoàng Thần Vĩ tràn đầy cảm kích. Đứa trẻ này vậy mà mang đến cho ta loại này làm ăn lớn, hắn thật là phúc tinh của ta a. Không đúng, chuyện có thể không có đơn giản như vậy. Nếu như vị kia nữ tổng là bởi vì Hoàng Thần Vĩ mới ly hôn, như vậy Hoàng Thần Vĩ sau không phải phát tài sao? Cái đó nữ tổng coi như ký hợp đồng hôn nhân, nàng ít nhất cũng có thể phân cái 2 tỷ. Nếu như Hoàng Thần Vĩ cùng nàng câu cài đặt quan hệ, hắn coi như chẳng qua là có thể phân cái 1 phần 10, đó cũng là 200 triệu. Đó chính là đỉnh cấp đại phú hảo. Triệu Mạn Thanh mặc dù không quan tâm tiền, nhưng đây chẳng qua là bình thường tiền. Ở trên 100 triệu tiền trước mặt, nàng hay là sẽ điên cuồng. Phải nói, có người có thể ở 100 triệu trước mặt không điên cuồng sao? Triệu Mạn Thanh biết Hoàng Thần Vĩ có thể có 200 triệu tư sản về sau, nàng kích động bản chân cũng mềm nhũn. Không có nghĩ đến cái này đứa trẻ đáng sợ như vậy a. Triệu Mạn Thanh dùng tay vịn chặt tường, mới miễn cưỡng đứng vững. Nàng bởi vì tâm tình quá mức kích động, hô hấp cũng biến thành dồn dập. Ở thở hổn hển mấy cái về sau, phát hiện phi thường khát nước. Vội vàng lung la lung lay đi trở về đến phòng làm việc, cầm lên ly nước đến máy nước uống cạnh, tiếp một chén nước về sau, uống một ngụm lớn. Trương Khánh nhận ra được Triệu Mạn Thanh dị thường về sau, hốt hoảng từ trên ghế đứng lên. "Triệu gì, làm sao vậy, là đã xảy ra chuyện gì sao?" Triệu Mạn Thanh buông xuống ly nước, hưng phấn thở trả lời. "Không có sao, chẳng qua là tiếp một cuộc làm ăn mà thôi." "Tiếp làm ăn tại sao phải thở a?" Trương Khánh nghi ngờ quan sát Triệu Mạn Thanh. Ngay sau đó phát hiện nàng toàn thân cũng đang bốc lên mồ hôi, ngay cả mặc trên người tây trang đều bị mồ hôi thấm ướt. Trương Khánh không nhịn được hỏi: "Triệu gì, đó là cái gì làm ăn ngươi khẩn trương như vậy à, ngươi là muốn thay tội phạm giết người biện hộ sao?" Triệu Mạn Thanh nghe được cái vấn đề này, không nhịn được ở trong lòng oán trách Trương Khánh ngu xuẩn. Bộ dáng của ta nhìn qua giống như là mất hứng cùng khẩn trương sao? Ta rõ ràng là ở hưng phấn cùng kích động a. Đứa nhỏ này liền loại biểu tình này cũng xem không hiểu, hắn là thật không thích hợp làm luật sư a. Triệu Mạn Thanh không khỏi nghĩ tới Hoàng Thần Vĩ. Đứa bé kia chẳng qua là cấp 3 trình độ học vấn, liền đại học cũng không có đọc qua. Nhưng hắn lại am hiểu nhìn mặt mà nói chuyện, hơn nữa rất am hiểu giao thiệp với người. Nếu như hắn đọc luật sư vậy, nhất định sẽ thành làm một cái tốt luật sư đi. Những chuyện khác trước không nói, liền hắn cùng phái nữ giữ gìn mối quan hệ năng lực, hắn ít nhất là có thể tìm tới dịch vụ khách hàng, sẽ không để cho bản thân chết đói. Khoan khoan, bây giờ tòa án trong phái nữ người làm việc càng ngày càng nhiều. Rất nhiều quan tòa đều là phái nữ. Hoàng Thần Vĩ cái này cùng phái nữ giữ gìn mối quan hệ năng lực nếu như dùng tại nữ quan tòa trên người, hắn giúp khách hàng kiện tụng lúc liền làm ít được nhiều. Triệu Mạn Thanh nghĩ đến điểm này về sau, không khỏi thôi sinh ra một loại muốn dạy Hoàng Thần Vĩ làm luật sư ý tưởng. Bất quá nàng rất nhanh đã cảm thấy loại ý nghĩ này buồn cười. Ta đang suy nghĩ gì đấy, Hoàng Thần Vĩ gian díu lại nhiều như vậy có tiền nữ nhân, hắn cũng có thể dựa vào chui trạn sống hết đời như thế nào lại lãng phí thời gian học luật pháp đâu. Triệu Mạn Thanh vì chính mình có loại này ngu xuẩn ý tưởng cảm thấy buồn cười. Nàng cũng không biết, kỳ thực nàng là tiềm thức muốn cùng Hoàng Thần Vĩ ở làm việc với nhau. Không, càng nói chuẩn xác pháp, là muốn cùng Hoàng Thần Vĩ ở chung một chỗ. Mà bởi vì nàng là nữ tổng, hơn nữa là công tác não, nàng tự nhiên nghĩ đến lấy công tác phương thức ở chung một chỗ. Trên thực tế, thân thể của nàng ý tưởng càng thêm trực tiếp, nàng muốn cùng Hoàng Thần Vĩ ngủ ở chung một chỗ. Bất quá Triệu Mạn Thanh dù sao cũng là sĩ diện trung niên phái nữ, nàng không thể thừa nhận mình là muốn cùng nam nhân ngủ thư nữ, cho nên nàng mới lấy công tác vì mở cớ. Triệu Mạn Thanh dùng bàn tay vỗ một cái gò má của nàng, cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại. Tỉnh táo, không phải là tiền mà thôi. Coi như Tiểu Vĩ trở nên có tiền, vậy thì như thế nào? ta không phải thiếu tiền nữ nhân, cấp ta 100 triệu, cùng cấp ta 10 triệu có phân biệt sao?
Không, phân biệt hay là rất lớn.
Triệu Mạn Thanh biết Hoàng Thần Vĩ có thể trở thành phú hào về sau, nàng phái nữ mộ mạnh tâm lý bị kích thích ra đến rồi. Nàng phấn khởi tâm tình ức chế không nổi nữa. Mà Trương Khánh cũng từ từ ý thức được, Triệu Mạn Thanh không phải khẩn trương cùng bất an, nàng là bởi vì quá mức hưng phấn mà ở động dục. Trương Khánh thấy được trong lòng nữ thần lộ ra giống như là kỵ nữ một mặt, cả người hắn cũng choáng váng. Triệu gì rốt cuộc là gặp phải cái gì nam nhân? Các nàng làm sao sẽ biến thành như vậy a? Trương Khánh lo lắng Triệu Mạn Thanh sẽ bị nam nhân khác ố nhục, hắn hoảng chết rồi. Ở một nhà vật kiến trúc trong, trên trăm tên lão sư ngồi trước máy vi tính, tập trung tinh thần sửa đổi thi đại học bài thi. Thi đại học kết thúc, thí sinh giải thoát bọn họ bắt đầu nghỉ cuồng hoan. Nhưng là đối với được tuyển chọn đổi cuốn lao sư mà nói, các nàng chiến đấu bây giờ mới bắt đầu. Bởi vì bài thi sửa đổi sẽ ảnh hưởng thí sinh cả đời, cho nên lão sư không dám buông lỏng, bọn họ sửa đổi hết sức chăm chú, đều ở đây từng chữ từng câu chăm chú kiểm tra. Mới là lạ. Bởi vì sửa đổi bài thi quá nhiều, cho nên lão sư đều là đọc nhanh như gió vội vã sửa đổi. Đặc biệt là ngữ văn luận văn, đó là lao sư đổi nhất phụ họa một khoa mục. Một tiên 800 chữ luận văn, bình thường lao sư đổi cuốn lúc sẽ không vượt qua 3 phút. Bọn họ đều là đọc nhanh như gió, tùy tiện cấp phân. Chữ viết đẹp mắt, câu nói viết lưu loát dựa theo kết cấu cử ra thập đại cảm động người Trung Quốc vật làm ví dụ cấp điểm cao. Bản thân nghĩ đến cái gì liền viết cái gì, chữ khó coi có chữ sai liền cấp điểm thấp. Cho nên luận văn muốn bắt điểm cao, kỳ thực rất đơn giản. Chỉ cần dựa theo văn mẫu kết cấu, nhắm mắt lại viết liền tốt. Thí sinh nhắm mắt lại viết, lão sư nhắm mắt lại đổi, mỗi một năm cũng là như thế này. Lưu Tuyết Điểm làm liên tục 3 năm đổi thi đại học luận văn lão sư, nàng đã sớm chết lặng. Bởi vì cùng thiên luận văn có 2 vị lão sư cùng nhau đổi, cuối cùng lấy điểm trung bình. Chỉ cần 2 vị lão sư cho ra phân số không cao hơn 10 điểm, cũng sẽ không xuất hiện vấn đề. Cho nên nàng đổi đặc biệt tùy tiện. Tốc độ nhanh nhất thậm chí 1 phút 20 giây đổi một thiên. Lưu Tuyết Điểm đổi đổi, thậm chí cũng quên bản thân ở đổi luận văn, nàng chẳng qua là phản xạ có điều kiện cấp thấy được văn chương một sấp xỉ phân số. Ai được rồi, nhìn ánh mắt ta cũng ngủ. Lưu Tuyết Điểm không nhịn được buông xuống con chuột, oán trách một tiếng. Bởi vì nàng gần đây trong gia đình vợ chồng sinh hoạt không thuận, cho nên tâm tình của nàng có chút không tốt. Cái này đưa đến nàng nghỉ ngơi không tốt, cặp mắt thân thể có chút mệt nhọc. Lưu Tuyết Điểm lấy tay rủi rủi con mắt về sau, tiếp tục xem tiếp theo thiên luận văn. Cái này thiên luận văn này nàng xem một lát sau, kinh ngạc há miệng ra, đóng không lên. Chương 202-197 chú ý đừng mang thai, chương 202-197 chú ý đừng mang thai. Lưu Tuyết Điểm lấy vì mình đang nằm mơ, nàng lần nữa dùng sức rủi mắt, xoa một lát sau, dùng sức vỗ một cái gò má, sau đó lần nữa nhìn lại. Nàng không có nhìn lầm, hay là thấy được mới vừa rồi chữ viết. Lưu Tuyết Điểm kinh ngạc chưa tỉnh hồn, trong nháy mắt cả người xuất mồ hôi lạnh cả người. Nguyên lai Lưu Tuyết Điểm ở nơi này trương bài thi nhìn được đến 2 cái tên quen thuộc. Vương Đại Hổ cùng Hoàng Thần Vĩ. Bài thi trong xuất hiện đã từng trong trường học sinh tên thì thôi, mấu chốt là bên trong viết chuyện quá ngoại hạng. Hoàng Thần Vĩ thừa dịp Vương Đại Hổ học lại, trộm bạn gái của hắn. Lưu Tuyết Điểm thấy được cái này kịch tình về sau, cả người cũng ngộp bức. Nàng trong khoảng thời gian ngắn cho là mình đang nhìn thiếu nữ thần tượng kịch, mà không phải đang nhìn thi đại học luận văn. Bình thường thi đại học luận văn sẽ có người viết loại tình tiết này sao? Mặc dù lần này thi đại học luận văn chủ đề là hối hận, mà chuyện này thật là làm cho người ta hối hận, nhưng là thi đại học giảng cứu chính là chính năng lượng a. Thi đại học học lại bị cướp bạn gái, đây là cái gì chính năng lượng a? Lưu Tuyết Điểm lúc này đã biết luận văn là học sinh của mình Vương Đại Hổ viết, cho nên nàng phi thường nhức đầu, cảm giác được không thể nào hiểu được. Đại Hổ thông minh như vậy học bá, như thế nào đầu phạm hồ đồ, biên ra loại này chuyện xưa. Lưu Tuyết Điểm thở dài một cái, tiếp tục xem tiếp về sau, nàng biến càng thêm khiếp sợ. Lần này khiếp sợ ngay cả cái cằm cũng rất xuống. Nguyên lai sau nói kịch tình càng mãnh liệt hơn. Vương Đại Hổ không chỉ là bạn gái, ngay cả mẹ đều bị Hoàng Thần Vĩ trông đi. Cái này học sinh cùng bạn học mẹ lên giường, loại chuyện như vậy là có thể viết sao? Đại Hổ ngày đó là phát sốt cháy hỏng não sao, hắn thế nào biên ra loại này quỷ đồ chơi a? Chờ một chút, không đúng, khả năng này không phải biên. Lưu Tuyết Điểm hiện đang hồi tưởng lại thi đại học ngày đó thấy được một màn kia, trong lòng nhất thời sinh ra một kỳ dị ý tưởng. Ngày đó Hoàng Thần Vĩ cùng Vương Mỹ Phượng ở trên xe, chẳng lẽ không đúng đang chơi PS game, mà là thật ở trấn sao? Không thể nào, bọn họ thật sự có một chân. Mà Vương Đại Hổ biết chuyện như vậy, hắn cố ý ở luận văn viết ra. Không đúng, Vương Đại Hổ coi như biết, tại sao phải ở thi đại học luận văn trong viết ra a? Để cho thi đại học lão sư biết bạn gái của hắn cùng mẫu thân bị bạn học cướp đối hắn có ích lợi gì a? Hắn chẳng lẽ là nghĩ phải kinh sợ lão sư, cấp lão sư một kinh hỉ sao? Lão sư mặc dù là kinh hãi, nhưng sẽ không cảm thấy vui mừng, chỉ biết đem ngươi trở thành chuyện tiếu lâm nhìn a. Hơn nữa ngược lại sẽ cho ngươi một cái ngạc nhiên, một điểm thấp ngạc nhiên. Đại Hổ, đây là ngươi hoa thời gian một năm học lại mới đổi lại thi đại học cơ hội, ngươi không hiểu được quý trọng sao? Lưu Tuyết Điểm có loại giận không nên thân cảm giác, nàng vì Vương Đại Hổ cảm thấy sâu sắc tiếc nuối. Bất quá lại tiếc nuối, Lưu Tuyết Điểm vẫn là phải tiếp tục xem tiếp. Nhìn xong văn trong tiếp theo đoạn, sau đó lần này nàng kinh ngạc thiếu chút nữa té xuống cái ghế. Cái gì? Vương Mỹ Phượng chuẩn bị cùng Vương Đại Hổ phụ thân phục hôn, ở loại này chuyện thời điểm, Vương Mỹ Phượng cùng đứa trẻ kia phát sinh quan hệ. Đây là cái gì tình tiết máu cho a? Liền xem như bình thường nhìn quen cầu hết phim bộ Lưu Tuyết Điểm cũng không nhịn được rủa xả. Thiên luận văn này kịch tình quá nghịch thiên. Không đúng, hình như là Vương Đại Hổ đích thân trải qua chuyện a. Cũng không đúng, ai sẽ đem loại này đích thân trải qua câu chuyện viết ở luận văn a? Nếu như không phải đích thân trải qua, hắn tại sao phải ở thi đại học luận văn trong sáng tác loại này câu chuyện a? Bởi vì câu chuyện này quá mức nổ tung, đã khó hiểu, Lưu Tuyết Điểm cả người cũng choáng váng. Suy nghĩ của nàng hoàn toàn hỗn loạn, mà nàng khi nhìn đến cuối cùng, phát hiện Vương Đại Hổ cuối cùng tổng kết thăng hoa về sau, càng là cảm giác đến im lặng. Cái gì nhét ông mất mẹ, hắn nối thành ngữ cũng loạn đổi, đây là đang viết gì a?
Lưu Tuyết Điểm xem máy vi tính màn hình hiển thị, nàng không biết nên như thế nào chấm điểm. Mặc dù thiên luận văn này hoàn toàn là dựa theo điểm cao luận văn mô bản viết, nhưng là loại này nội dung không thể nào cầm điểm cao a. Ngay cả một nửa phân số cũng không lấy được a. Nhưng là hắn cũng không có viết sai chữ địa phương, chỉ có thể nói câu chuyện phương hướng cùng lập ý không đúng. Đang ở Lưu Tuyết Điểm xoắn suýt nên cấp cho bao nhiêu phân thời điểm, một cái khác lao sư đi tới. Lưu lão sư, có một thí sinh ở luận văn trong viết bản thân cùng người nhà tên, hắn nên nếu bị dựa theo ăn gian xử lý. Lưu Tuyết Điểm nghe nói như thế, mới hoàn toàn tỉnh hồn lại. Nguyên lai đây không phải là luận văn nên cầm mấy phần vấn đề, mà là Vương Đại Hồ ăn gian, hắn toàn bộ khoa mục đều là không phân. Không điểm. Ngữ văn là thi đại học lớn khoa mục, toàn bộ khoa mục không điểm, liền mang ý nghĩa hắn năm nay thi đại học phế. Hắn có thể chuẩn bị sang năm thi vào trường cao đẳng. Bởi vì Lưu Tuyết Điểm biết Vương Đại Hồ đã học lại một năm, cho nên tâm tình của nàng phi thường phức tạp. Nàng thật không muốn nhìn thấy bản thân dạy thiên tài học bá muốn lãng phí nữa một năm học lại. Bất quá cho dù nàng lại không muốn cũng không có cách nào, quy củ chính là quy củ. Lưu Tuyết Điểm duy nhất có thể làm chính là âm thầm thông báo Vương Đại Hổ, để cho hắn sớm chuẩn bị sang năm thi vào trường cao đẳng. Tin tức tốt là Vương Đại Hổ là nhanh nhất bắt đầu chuẩn bị sang năm thi đại học thí sinh. Giữa trưa, Lưu Tuyết Điểm tìm được Vương Mỹ Phượng số điện thoại di động, gọi cho nàng về sau, huyện chuyển nói cho nàng biết Vương Đại Hổ ở thi đại học luận văn trong viết lên tên của mình, bị làm thành ăn gian. Cân nhắc đến Vương Đại Hổ viết câu chuyện dính đến Vương Mỹ Phượng chuyện riêng, vì để tránh cho Vương Mỹ Phượng lúng túng, Lưu Tuyết Điểm đã giảm bớt đi Vương Mỹ Phượng bị lục câu chuyện. Vì vậy Vương Mỹ Phượng cảm giác được hoàn toàn không cách nào hiểu. Nàng một mực tại truy hỏi Vương Đại Hổ rốt cuộc viết cái gì luận văn, tại sao phải đem tên của mình viết lên. Lưu Tuyết Điểm chẳng qua là lấy giữ bí mật làm lý do, không thể tiết lộ luận văn nội dung. Cuối cùng, nàng nhấn mạnh bây giờ hối hận đã không có ý nghĩa. Nàng đề nghị Vương Mỹ Phượng thật tốt cấp Vương Đại Hổ làm tư vấn tâm lý, để cho hắn sớm chuẩn bị năm tiếp theo thi đại học. Vương Mỹ Phượng nghe nói như thế về sau, nhịn cười không được. Con của hắn vốn là thi đậu 985 đại học học lại một năm sau, bởi vì loại sai lầm cấp thấp này, bây giờ lại phải học lại một năm. Hắn lãng phí một cách vô ích 2 năm. Cuộc sống còn có bao nhiêu cái 2 năm a? Dứt khoát trực tiếp đọc cao đẳng nghề được rồi. Vương Mỹ Phượng đối với nhi tử phi thường thất vọng, nàng không nghĩ nói chuyện nhiều, cảm tạ Lưu Tuyết Điểm nói cho nàng biết chân tướng sau liền cúp điện thoại. Lưu Tuyết Điểm sau khi để điện thoại xuống, phát hiện hiện trường đổi cuốn lao sư đều ở đây vây xem Vương Đại Hổ luận văn, hơn nữa toàn đang thảo luận Vương Đại Hổ chuyện. Nguyên lai mặc dù thi đại học luận văn là giữ bí mật sẽ không tiết lộ ra ngoài, nhưng là bây giờ Vương Đại Hổ luận văn bị làm thành là ăn gian bản mẫu, cho nên bị phân phát cho toàn bộ lao sư nhìn. Mà vừa lúc thiên luận văn này câu chuyện phi thường nổ tung, có thể thỏa mãn các giáo viên ăn dưa tim, cho nên đại gia nhìn phi thường hăng hái, không chỉ có nhìn, thậm chí còn thảo luận lên. Càng chết là luận văn trong xuất hiện là chân thật tên, cho nên bây giờ toàn bộ đội cuốn hiện trường lao sư đều biết Vương Đại Hổ bị bạn học sinh biết. Càng chết là chuyện này nhất định sẽ mượn từ lao sư miệng truyền về đến trong trường học. Sau này toàn bộ yêu đô trường học lao sư đều biết Vương Đại Hổ bị lục chuyện xưa, mà đây đối với một đứa bé mà nói thật quá tàn khốc. Ta không biết hắn cụ thể viết cái gì, nhưng là Lưu lão sư nói, hắn ở luận văn bên trên viết tên của mình, bị làm thành là ăn gian xử lý. Hiện tại hắn ngữ văn thi không điểm, hắn lần này thi đại học đã không có cửa Lưu lão sư để cho hắn sớm chuẩn bị sang năm thi vào trường cao đẳng. Vương Mỹ Phượng biết nhi tử thi đại học thất bại tình báo sau phi thường khó chịu, tâm tình của nàng không chỗ phát tiết, chỉ có thể gọi cho Hoàng Thần Vĩ, đem chuyện này nói cho hắn. Hoàng Thần Vĩ biết sau chuyện này, không nhịn được ở trong lòng cười trộm. Vương Đại Hổ là ngu lò đi, lại đang thi đại học luận văn trong viết lên tên của mình. Đoán chừng ở thi đại học mấy mươi năm trong lịch sử, chỉ một mình hắn như vậy ngu xuẩn. Suy nghĩ thêm đến hắn không phải lần đầu tiên thi đại học, mà là lần thứ hai. Trừ dùng ngu ngốc hình dung hắn, Hoàng Thần Vĩ đã không nghĩ ra từ thứ hai. Hoàng Thần Vĩ mặc dù ở trong lòng hung hăng cười nhạo Vương Đại Hổ, nhưng là ở mẹ hắn trước mặt, vẫn là phải vờ vịt ra vẻ một chút. Vương tỷ tỷ, Đại Hổ nên là quá mức khẩn trương, nhất thời phạm sai lầm, chuyện bây giờ đã phát sinh ngươi đừng trách cứ hắn. Vương Mỹ Phượng bất đắc dĩ thở dài một cái. Ngươi nói đúng, hiện đang trách móc hắn cũng không có ý nghĩa, ta đều chẳng muốn quản hắn, ta phải đem hắn ném vào đi cấp phụ thân hắn, hắn thích thế nào dạng liền thế nào đi. Vương Mỹ Phượng đối với nhi tử yêu cầu rất cao, đối kỳ vọng của hắn cũng rất cao. Nhưng là nàng đã đối Vương Đại Hổ hoàn toàn thất vọng, hơn nữa là cảm thấy sâu sắc mất thể diện. Nàng không nghĩ để người ta biết bản thân sinh một như vậy ngu nhi tử, cho nên nàng muốn từ bỏ Vương Đại Hổ. Hoàng Thần Vĩ sớm đã cảm thấy Vương Đại Hổ rất cản trở, bây giờ đem Vương Đại Hổ ném cho Vương Mỹ Phượng chồng trước về sau, Vương Mỹ Phượng sau này liền không cần lãng phí thời gian quản hắn. Hoàng Thần Vĩ cảm thấy đây là chuyện thật tốt. Tỷ tỷ, ta ủng hộ ngươi làm như vậy, Vương Đại Hổ bây giờ đã trưởng thành, không là trẻ con cũng là bởi vì ngươi một mực quản hắn, cho nên hắn mới không cách nào trưởng thành. Liền lấy lần này làm cơ hội, để cho chính hắn độc lập sinh hoạt đi. Vương Mỹ Phượng cúp điện thoại sau, vẫn cảm thấy tâm tình trong lòng không có phát tiết đủ, nàng suy nghĩ một lát sau gọi cho Lương Thanh Như, đem Vương Đại Hổ chuyện xấu hổ nói cho nàng biết. Lương Thanh Như vốn là đã đối Vương Đại Hổ không có hứng thú, nàng vốn là không muốn nghe. Nhưng là không có nghĩ đến cái này câu chuyện buồn cười như vậy, nàng sau khi nghe, cười không dừng được. Mỹ Phượng tỷ, mặc dù cái này đối với ngươi mà nói rất thất lễ, nhưng câu chuyện này thật buồn cười quá, xin tha thứ ta bật cười. Không sao, ngươi liền cười đi, ta cũng cảm thấy mình có loại này ngu nhi tử là buồn cười quá. Lương Thanh Như cho là lúc này là cái cơ hội tốt, nàng lấy dũng khí nói. Nếu Đại Hổ không có thực hiện lời hứa, hắn thi đại học thất bại vậy ta liền nói rõ ràng đi, ta bây giờ đã đối hắn không có biện pháp cho nên không muốn cùng hắn phù hợp. Ta muốn cùng hắn vĩnh viễn chia tay, Mỹ Phượng tỷ không có ý kiến chứ? Vương Mỹ Phượng vốn là thay đổi chủ ý, phải đem Lương Thanh Như hiến tặng cho Hoàng Thần Vĩ. Mà bây giờ nàng càng là buông tha cho Vương Đại Hổ, cho nên nàng càng thêm cảm thấy không sao. Không có ý kiến, ta đem Đại Hổ ném cho phụ thân hắn, ngươi sau này muốn thế nào thì làm thế đó, không cần xen vào nữa hắn. Lương Thanh Như nghe nói như thế, miệng lớn thở phào nhẹ nhõm. Quá tốt rồi, ta sau này lại cũng không muốn nhìn thấy hắn. Vương Mỹ Phượng biết Lương Thanh Như đã di tình biệt luyến đến Hoàng Thần Vĩ trên người, nhưng là không nghĩ tới nàng đối Vương Đại Hổ đã hoàn toàn không có lưu luyến. Điều này nói rõ thứ nhất là Hoàng Thần Vĩ sức hấp dẫn quá mạnh, thứ hai là Vương Đại Hổ sức hấp dẫn quá yếu. Nàng biết tình yêu nam nữ loại vật này là khoe tài không đến. Chính là Vương Mỹ Phượng cưỡng ép để cho Lương Thanh Như cùng Vương Đại Hổ lui tới, hơn nữa để cho Lương Thanh Như gả cho Vương Đại Hổ. Cuối cùng Lương Thanh Như cũng sẽ trở lại Hoàng Thần Vĩ hoài bão. Cái này sẽ chỉ để cho con của mình bị đội nón xanh mà thôi. Đã như vậy, còn không bằng trở tay mặc kệ. Trình độ nào đó mà nói, trở thành độc thân cầu, dù sao cũng so đội nón xanh tốt. Vương Mỹ Phượng cùng Lương Thanh Như nói xong điện thoại về sau, vẫn cảm thấy tâm tình trong lòng không có phát tiết xong. Nàng suy nghĩ một lát sau, quyết định gọi cho nàng tốt khuê mật Dương Thu Tuyết. Vương Mỹ Phượng cùng Dương Thu Tuyết là không có gì giấu nhau tồn tại, nàng bây giờ gặp phải loại đại sự này, dĩ nhiên muốn trước tiên nói cho nàng biết. Dương Thu Tuyết nghe câu chuyện này về sau, cản rỡ phá lên cười. Ha ha, ta liền nói Đại Hổ là thằng ngu, hắn là không có tiền đồ ngươi không tin, bây giờ biết ta không có nói sai đi. Dương Thu Tuyết trước kia trong lời nói vẫn đối với Vương Đại Hổ tràn đầy không thèm. Vương Mỹ Phượng đi qua cho là Dương Thu Tuyết chẳng qua là ghen ghét hài tử của nàng là hào bá, cho nên đối hắn sinh lòng bất mãn. Nàng tự hào không có đem chuyện như vậy để ở trong lòng, giờ phút này mới ý thức tới, Dương Thu Tuyết có thể sớm liền phát hiện Vương Đại Hổ vấn đề. Vương Mỹ Phượng tò mò hỏi: "Dương tổng, ngươi cho là Đại Hổ là chỗ nào không được?" Dương Thu Tuyết ha ha cười lạnh: "Ngươi cái vấn đề này liền lôi hắn không phải chỗ nào không được, mà là toàn bộ địa phương cũng không được. Ngươi đem hắn cùng Tiểu Vĩ bắt đầu so sánh là có thể rõ ràng cảm giác được trên lệch đi, ngươi cảm thấy hắn có cái phương diện kia có thể cùng Tiểu Vĩ so sao?" Dương Thu Tuyết những lời này để cho Vương Mỹ Phượng mở ra ý nghĩ, Vương Mỹ Phượng suy nghĩ một lát sau phát hiện, Vương Đại Hổ bất kể phương diện nào đều không cách nào cùng Hoàng Thần Vĩ so. Vương Mỹ Phượng lúc này mới ý thức tới, nguyên lai nàng tự cho là đúng học bá hài tử, thật ra là bất kể phương diện nào cũng không được. Bất quá dù sao Vương Đại Hổ là Vương Mỹ Phượng hài tử, thấy được hắn bị tốt khuê mật chê bai hoàn toàn vô dụng. Vương Mỹ Phượng vẫn là không nhịn được nói đỡ cho hắn. Tiểu Vĩ là nam nhân ưu tú, Đại Hổ hay là hài tử, trực tiếp cầm hai người bọn họ so sánh, đối Đại Hổ là không công bằng. Dương Thu Tuyết nghe vậy, phát ra châm chọc tiếng cười. Ngươi không là tiểu nữ hài thế nào còn dùng loại này ngu xuẩn ý tưởng lừa gạt mình đâu, bọn họ đều là 18 tuổi hài tử, một đã trở thành nam nhân ưu tú, một cái khác hay là hài tử, đây vốn chính là chênh lệch. Vương Mỹ Phượng nghe nói như thế sau cảm thấy không chỗ dung thân. Bất quá nàng vẫn kiên trì ý nghĩ của mình. Giữa bọn họ xác thực có khoảng cách, bất quá không phải Đại Hổ quá kém, mà là Tiểu Vĩ quá ưu tú. Dương Thu Tuyết cười lạnh hỏi: "Đúng vậy, Tiểu Vĩ quá ưu tú đến đưa ngươi cũng bắt lại bây giờ các ngươi ngủ nhiều lần như vậy, cái loại đó bị Tiểu Vĩ sủng ái cảm giác như thế nào a, mời một chữ không kém đưa ngươi thể nghiệm toàn bộ nói cho ta biết đi. Thứ bây giờ ngươi cũng ly hôn, ngươi là độc thân nữ nhân, thay vì hỏi ta cảm giác, còn không bằng bản thân đi tìm Tiểu Vĩ, đích thân đi thể nghiệm đâu." Dương Thu Tuyết đối đòn phản công này cảm thấy không đau không ngứa. Thân thể của ta là ngứa, đúng là muốn cùng hài tử kia thật tốt hưởng thụ một phen. Ta là hoàn toàn không thèm để ý, ta chỉ sợ ngươi đến lúc đó ghen ghét. Vương Mỹ Phượng cười lạnh một tiếng, khinh thường nói: "Ta đã nói cho ngươi biết, Tiểu Vĩ bây giờ đã cùng mấy vị phái nữ từng có kinh nghiệm, hắn là nam nhân ưu tú, đây là hợp lý, ta không có chút nào ghen ghét. Cho nên nếu như ngươi động dục mong muốn tìm Tiểu Vĩ, liền cứ việc tìm hắn, không cần lo lắng cho ta ý tưởng." Vương Mỹ Phượng ngừng lại một chút, dùng nghiền ngẫm giọng điệu nói: "Ngươi phải lo lắng tốt chính mình, cẩn thận đừng có bầu Tiểu Vĩ hài tử a." Chương 203-198 thích không phải nữ nhi, mà là gì? Kết cục Dương Thu Tuyết phiên ngoại. Chương 203-198 thích không phải nữ nhi, mà là gì? Kết cục Dương Thu Tuyết phiên ngoại. Vương Mỹ Phượng mong muốn dùng cẩn thận có bầu Hoàng Thần Vĩ hài tử cách nói chế nhạo Dương Thu Tuyết. Bất quá Dương Thu Tuyết làm diễm mỹ nữ tổng, sự xấu hổ của nàng tâm phi thường cao. Nàng bây giờ muốn bắt lấy cả gian công ty táo xanh, nàng là có chục tỷ tài sản nữ nhân. Ở có tiền như vậy dưới tình huống, Dương Thu Tuyết đối thế giới cách nhìn hoàn toàn thay đổi. Nàng cũng có tiền như vậy muốn mua cái gì thì mua cái đó. Nàng tại sao phải quan tâm thế tục cách nhìn đâu? Nếu như Hoàng Thần Vĩ để cho nàng mang thai nàng sinh ra chính là. Cho nên Dương Thu Tuyết ép hoàn toàn không lo lắng ngoài ý muốn mang thai chuyện. Ta là không có vấn đề, ta còn có thể cùng ngươi đánh cuộc một keo, nhìn hai người chúng ta giữa, là ai thay Tiểu Vĩ sinh hải tử nhiều đây. Vương Mỹ Phượng nghe được câu này, cả người cũng sửng sốt. Nàng biết đang nói tao lời so đấu trong, mình là không sánh bằng Dương Thu Tuyết. Chẳng qua là không nghĩ tới Dương Thu Tuyết hoàn toàn có thể nói đến loại trình độ này. Vì một đứa bé, so cùng hắn sinh con số lượng sao, đây cũng quá nghịch tiên. Vương Mỹ Phượng chẳng qua là làm sơ ảo tưởng bản thân có bầu Hoàng Thần Vĩ đứa trẻ tình huống, gương mặt của nàng liền toàn bộ đỏ bừng. Mà lúc này nàng nhớ tới Hoàng Thần Vĩ trước nói nàng có thể đã mang thai chuyện. Vương Mỹ Phượng không khỏi đưa tay sờ sờ bụng của nàng, ở trong lòng thầm nghĩ, sẽ không, nào có dễ dàng như vậy mang thai, đây chẳng qua là trong lòng ảo giác mà thôi, ta không thể để ở trong lòng a. 5 h chiều, Lý Thi Khỉ đến giờ tan sở. Nàng cùng là làm khuyến mãi đồng bạn nói đừng về sau, bước nhanh rời đi Đông Sơn Bách Hóa tòa nhà. Bởi vì nàng còn muốn đi thị trường mua thức ăn nấu cơm, cho nên thời gian của nàng phi thường căng thẳng. Lý Thi Khỉ có trong nháy mắt hy vọng, nàng lớn lên nữ nhi Lý Văn Kỳ có thể ở nhà giúp nàng mua thức ăn nấu cơm. Đáng tiếc nguyện vọng này là hư vô, Lý Văn Kỳ làm hiện đại nữ nhân trẻ tuổi. Nàng đừng nói tuổi đốt nấu cơm, nàng ngay cả nồi cơm điện cũng sẽ không dùng. Được rồi, tự mình động thủ, cơm no áo ấm. Lý Thi Khỉ bước ra ăn mặc quần tây chân dài, đang muốn đi về phía thị trường lúc, đột nhiên thấy được phía trước xuất hiện một thân ảnh quen thuộc. Chỉ thấy Hoàng Thần Vĩ chắn trước mặt nàng. Lý Thi Khỉ thấy được hắn về sau, mặt trong nháy mắt nở rộ ra mỉm cười rực rỡ. "Tiểu Vĩ, làm sao ngươi tới nơi này?" "Ta tới nơi này là chờ gì a?" Lý Thi Khỉ có chút ngượng. Hắn gần đây khoảng thời gian này thường không gặp người, thậm chí buổi tối cũng không trở lại. Thế nào đột nhiên tới chờ mình làm thêm giờ? Hơn nữa bây giờ có chuyện có thể ở mẹ chặt cùng cờ cờ liên hệ, không cần cố ý chờ à? Lý Thi Khỉ nghi ngờ hỏi. Ngươi tìm gì có chuyện gì không? Hoàng Thần Vĩ vừa cười vừa nói. Ta có một cái tin tức tốt phải nói cho gì? Tin tức tốt? Lý Thi Khỉ ở cảm thấy hoang mang lúc, Hoàng Thần Vĩ không có đánh đố, hắn nói thẳng ra câu trả lời. Ta mua phòng ốc. Lý Thi Khỉ mở to hai mắt, sững sờ chớp một lát sau, dùng khó có thể tin nét mặt hỏi. Hôm nay là cá tháng tư sao? Ta không phải đùa giỡn, là chăm chú tỷ tỷ đến đây đi, ta bây giờ liền mang tỷ tỷ đi qua nhìn. Nguyên lai Hoàng Thần Vĩ mua phòng về sau, mong muốn triển khai đối Lý Thi Khỉ theo đuổi. Mặc dù hắn bây giờ rất tốt mấy vị phái nữ có quan hệ, nhưng là ở trong lòng hắn thích nhất chỉ có một vị. Đó chính là Lý Thi Khỉ. Bây giờ liền đi qua sao? Lý Thi Khỉ còn chưa kịp phản ứng, nàng không tin Hoàng Thần Vĩ đột nhiên có tiền mua phòng ốc. Hoàng Thần Vĩ trực tiếp kéo nàng mềm mại đẹp tay, đưa nàng kéo đến ven đường đậu một chiếc xe hơi bên trên. Đó là Hoàng Thần Vĩ trước hạn khen hay xe taxi, Hoàng Thần Vĩ cấp tài xế 50 nguyên tiền đoa, để cho tài xế dừng ở ven đường chờ. Hoàng Thần Vĩ mang theo Lý Thi Khỉ đi vào ngồi phía sau về sau, hướng tài xế làm một thủ thế. Tài xế ngay sau đó phát động động cơ, mở đi ra ngoài. Lý Thi Khỉ thấy được giống như là thật, nàng nghi ngờ hỏi. Là nơi nào khu chung cư, tiểu vĩ tiền ở đâu ra mua? Là phiên ngu mới xây tốt khu chung cư. Về phần kiếm chuyện tiền, trước cùng gì nói qua rất nhiều đi. Đi công ty táo xanh, phiên dịch trò chơi. Hoàng Thần Vĩ lại đem đi qua đã làm những chuyện kia thuật lại một lần, dùng những công việc này kiếm tiền vốn, sau đó chính là mua cổ phiếu. Lý Thi Khỉ nghe sửng sốt một chút, nàng khiếp sợ người cũng choáng váng. Bây giờ kiếm tiền là đơn giản như vậy sao? Mặc dù là thị trường con bò tót, nhưng cũng thật lợi hại đi. Chỉ là hai cái tuần lễ, liền đem tài sản gấp bội, có thể mua được nhà. Tiểu Vĩ thật lợi hại. Ngay cả tài xế lái xe cũng bị giật mình. Nếu như dễ dàng như vậy liền có thể kiếm tiền mua phòng ốc, hắn tại sao phải mỗi ngày khổ cực lái xe taxi à? Ngay cả tài xế xe taxi cũng ghen ghét. Sau 30 phút, Hoàng Thần Vĩ mang theo Lý Thi Khỉ đi tới khu chung cư. Kia từng hàng mới xây tốt mới tinh cao lầu, đem Lý Thi Khỉ nhìn đầy mặt ao ước. Hơn nữa khu chung cư hạ cây xanh vườn hoa cùng u tĩnh hoàn cảnh, Lý Thi Khỉ hy vọng dường nào bản thân có thể ở loại địa phương này. Bởi vì nơi này tòa nhà đã trùng tu xong, ở trả tiền mua sau có thể tùy thời dò xét vào ở. Cho nên Hoàng Thần Vĩ trực tiếp mang theo Lý Thi Khỉ đi vào, ngồi thang máy, đi tới hắn mua nhà. Lý Thi Khỉ một mực ở tại cũ rách lao thành khu, nàng lần đầu tiên tới nhìn mới khu chung cư, tâm tình nhảy cấm tới cực điểm. Lý Thi Khỉ đi theo Hoàng Thần Vĩ đi vào phòng mới về sau, tò mò nhìn chung quanh. Khi đó Mao Trang Hoàng thiết kế cùng mới nguyên đồ điện đồ gia dụng, để cho Lý Thi Khỉ nhìn không chớp mắt. Và, đây chính là phòng mới sao, trùng tu quá tốt rồi, chẳng qua là xem liền để cho lòng người khoái trá. Hơn nữa cái này cửa sổ quá lớn còn có lớn như vậy ban công, thấy được phong cảnh thật là đẹp a. Từ ở hiện tại đến gần 6 điểm, chính là mặt trời xuống núi thời điểm. Nắng chiều chói lọi đem cả bầu trời nhuộm thành màu vỏ quýt, nhìn qua giống như là ngọn lửa thiêu đốt vậy, phi thường lãng mạn. Lý Thi Khỉ nhìn si mê không dứt. Nàng hy vọng dường nào mỗi ngày có thể thấy được loại này cảnh sắc. Mà ở nắng chiều chiếu rọi, Lý Thi Khỉ gò má cũng bị dính vào đỏ ửng. Vị này mỹ phụ bị trở nên cực kỳ xinh đẹp. Hoàng Thần Vĩ ở một bên nhìn động tâm không dứt, hắn cho là bây giờ lãng mạn không khí vừa đúng, đột nhiên nắm chặt Lý Thi Khỉ mềm mại tay nhỏ. Tỷ tỷ, thích cái này cảnh sắc sao? Đột nhiên bị nắm chặt tay nhỏ, Lý Thi Khỉ nhận ra được không đúng, nàng tiềm thức lui về sau một bước, lúng túng trả lời. Thích là ưa thích, tiểu vĩ sau này có thể ở nơi này, thật quá tốt rồi. Hoàng Thần Vĩ vừa cười vừa nói. Tỷ tỷ nếu như thích, sau này cũng có thể ở nơi này. Lý Thi Khỉ nghe vậy sững sờ, ngay sau đó kinh ngạc hỏi. Có ý gì, ngươi là muốn đuổi theo Văn Kỳ, làm gì con rể, sau đó mời gì tới ở sao? Tiểu vĩ kia còn không có cùng Văn Kỳ lui tới, liền hiểu đem gì làm thành là nhạc mẫu, mong muốn trước hạng cấp phòng mới ở, hắn tốt hiếu thuận à. Lý Thi Khỉ hiểu lầm về sau, âm thầm cảm thán đứng lên. Hoàng Thần Vĩ thấy được Lý Thi Khỉ cho tới bây giờ, còn cảm thấy hắn thích Lý Văn Kỳ, hắn âm thầm cảm thấy buồn cười. Lý Văn Kỳ nữ nhân kia có cái gì tốt, ít nhất ngực phẳng một điểm này liền so mẹ của nàng kém xa. Nếu quả thật làm cho nam nhân chọn, ai sẽ chọn nàng a? Hoàng Thần Vĩ quyết định vào lúc này hướng Lý Thi Khỉ nói ra chân tướng. Hắn tăng hắng một cái, hắng giọng một cái về sau, nhìn thẳng Lý Thi Khỉ cả mắt. Nói nghiêm túc. Gì, kỳ thực ta thích nữ nhân không phải Văn Kỳ, mà là ngươi. Cho nên ta không phải muốn làm gì con rể, mà là muốn làm gì lão công. Lý Thi Khỉ nghe được Hoàng Thần Vĩ đột nhiên tỏ tình về sau, tim đập loạn. Nàng mặc dù có thể nghe hiểu Hoàng Thần Vĩ nói, nhưng là không cách nào nghe rõ hắn đang nói cái gì. Hắn thích không phải nữ nhi của ta, là ta. Vì sao? Ta cùng tuổi tác của hắn chênh lệch hơn 20 tuổi. Nam nhân bình thường không cũng thích trẻ tuổi thiếu nữ sao? Bọn họ thanh mai trúc mã, từ nhỏ ở chung một chỗ chơi. Tiểu Vĩ cũng đuổi theo Văn Kỳ lâu như vậy, vì sao hắn đột nhiên thay đổi ý tưởng a? Là bởi vì Văn Kỳ một mực cự tuyệt hắn, đưa đến hắn nản lòng thoái chí sao? Nhưng là hắn cũng không phải biến chuyển mục tiêu, đổi thành đuổi ta a. Lý Thi Khỉ đối mặt so với mình trẻ tuổi hơn 20 tuổi đứa trẻ tỏ tình, nàng ngượng ngùng đỏ bừng cả khuôn mặt, hồi lâu nói không ra lời. Hoàng Thần Vĩ biết chuyện như vậy rất khó lập tức hiểu, cho nên không có thúc giục Lý Thi Khỉ, hắn một mực nhìn thẳng Lý Thi Khỉ cặp mắt, đợi nàng từ từ hiểu. Sau một lúc lâu, Lý Thi Khỉ mới phục hồi tinh thần lại, nàng lúng túng nói: "Tiểu Vĩ, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì, dì cùng số tuổi của ngươi chênh lệch lớn như vậy, ngươi sao sẽ thích gì đâu?" Hoàng Thần Vĩ nói nghiêm túc: "Ta không có hiểu lầm, ta thích thành thục nữ nhân, cho nên thích gì?" Lý Thi Khỉ lúng túng nói: "Ngươi là đối thành thục phái nữ không hiểu, cho nên đơn phương có ảo tưởng, kỳ thực thành thục phái nữ không có ngươi tưởng tượng tốt như vậy, cho nên đại gia cũng thích trẻ tuổi thiếu nữ." Lý Thi Khỉ cái này lý luận có thể thuyết phục những người khác, nhưng là không cách nào thuyết phục Hoàng Thần Vĩ. Bởi vì Hoàng Thần Vĩ không phải đối thành thục phái nữ không hiểu, hắn là có phi thường xâm nhập hiểu. Không, ta đã từng cùng mấy vị thành thục phái nữ lui tới qua, cho nên ta đối thành thục phái nữ phi thường có hiểu, là chăm chú. Lý Thi Khỉ nghe nói như thế, hoàn toàn một bức. Nàng vậy mà cùng thành thục phái nữ lui tới qua, vậy là ai a? Thật sự có người sẽ cùng so với mình trẻ tuổi 20 tuổi phái nam lui tới sao? Hoàng Thần Vĩ nhìn thấu Lý Thi Khỉ nghi ngờ, hắn vừa cười vừa nói, vị kia phái nữ ngươi nên cũng đã gặp mặt, nàng là Vương Đại Hổ mẫu thân, Vương Mỹ Phượng. Lý Thi Khỉ nhớ Vương Mỹ Phượng thường làm ra trưởng đại biểu đứng lên giảng đài lên tiếng. Lúc ấy Vương Mỹ Phượng ánh mắt ác liệt, nét mặt uy nghiêm, nhìn một cái chính là ở công sở bên trên thành công nữ công nhân. Mà nàng không chỉ có bản thân thành công, giáo dục nhi tử cũng trở thành trong lớp học bá, cho nên toàn bộ ban gia trưởng cũng ao ước nàng. Lợi hại như vậy nữ nhân, vậy mà cùng Hoàng Thần Vĩ lui tới qua. Vì sao? Lý Thi Khỉ dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn về phía Hoàng Thần Vĩ. Hoàng Thần Vĩ cười hỏi ngược lại, thơ kỳ gì không hiểu đúng không? Dĩ nhiên không hiểu à, ta hoàn toàn không cách nào tưởng tượng cùng tuổi tác trẻ tuổi 20 tuổi phái nam lui tới chuyện. Vậy ngươi đích thân hiểu liền tốt. Hoàng Thần Vĩ đang khi nói chuyện đem mặt dán đi qua, cưỡng ép hôn lên Lý Thi Khỉ mượt mà đầy đặn trên môi. Thu. Lý Thi Khỉ phát hiện mình bị cưỡng hôn, nàng cả người cũng sợ ngây người, kia đầy đặn cục thịt mãnh liệt run lên, hoàn toàn đụng vào Hoàng Thần Vĩ trên thân. Cái này, ta bị nhà hàng xóm đứa bé cưỡng hôn rồi. Trong lòng xông ra mãnh liệt ý xấu hổ để cho Lý Thi Khỉ cả người nóng lên. Nàng tiềm thức mong muốn đưa tay đẩy ra Hoàng Thần Vĩ, bất quá Hoàng Thần Vĩ thân thể giống như là cứng rắn bàn thạch vậy, nàng hoàn toàn không đẩy được. Không đẩy được, cũng phải đẩy à? Nàng làm sao có thể cùng so với mình trẻ tuổi 20 tuổi đứa trẻ hơn a? Mà ở Lý Thi Khỉ kinh hoàng lúc, đôi môi chuyển tới ngọt ngào cảm giác để cho toàn thân hắn như nứt ra. Loại cảm giác này dị thường thoải mái, hơn nữa là Lý Thi Khỉ chưa bao giờ có cảm giác qua. Lý Thi Khỉ cả người cũng biến luống cuống. Chuyện gì xảy ra? Vì sao cùng hắn hôn cảm giác lợi hại như vậy? Ta trước kia cũng cùng lão công hôn qua, loại cảm giác đó cùng hắn hoàn toàn khác nhau a. Không, lão công hắn trước kia cũng sẽ không cùng ta hôn lâu như vậy. Chẳng lẽ là bởi vì phương diện này nguyên nhân sao? Bởi vì Lý Thi Khỉ thân thể biến mềm, nàng không cách nào dùng sức đẩy ra Hoàng Thần Vĩ, hai tay của nàng từ từ buông xuống. Mà Hoàng Thần Vĩ đem cái này cho rằng là Lý Thi Khỉ tiếp nhận tín hiệu, hắn ngược lại tiến hơn một bước rượi vào đi. Hắn trực tiếp đưa tay ôm Lý Thi Khỉ eo, để cho nàng hướng trong ngực của mình chen. Lý Thi Khỉ thân thể ngay sau đó tựa vào Hoàng Thần Vĩ trên thân, cùng hắn có một thân mật tiếp xúc. Mà loại này tiếp xúc để cho Lý Thi Khỉ thân thể trở nên mềm hơn. Trong lòng sông ra ngọt ngào tỉnh, để cho Lý Thi Khỉ suy nghĩ trở nên mê ly lên. Giờ phút này nàng phảng phất trở lại 20 năm trước, trở lại 18 tuổi non nớt thời gian. Ô, cái loại đó thiếu nữ tình tố một khi sau khi xuất hiện, liền áp chế không nổi. Lý Thi Khỉ trở lại tình yêu cùng nhiệt thời thiếu nữ, cùng Hoàng Thần Vĩ nhiệt tình ôm nhau đứng lên. Hoàng Thần Vĩ có quá nhiều lần phái nữ kinh nghiệm, hắn biết nên như thế nào bồi dưỡng cùng tô đậm không khí. Hai tay của hắn nhẹ nhàng ở Lý Thi Khỉ trên bờ eo du di, từ từ vuốt ve, từ từ dẫn dắt tâm tình của nàng về sau, đưa nàng ép hướng vách tường. Sau một tiếng, Thái Dương hoàn toàn xuống núi, yêu đô bầu trời từ từ bị hắc ám bao trùm. Bất quá muôn màu muôn vẻ ngọn xanh ngọn đỏ rất mau mở ra, đêm tối lần nữa trở nên sáng lên. Hoàng Thần Vĩ đứng ở trên ban công, xem muôn màu muôn vẻ đô thị cảnh đêm, bất giác sâu sắc gọi ra một ngụm trọc khí. Hô, nhà mới phong cảnh thật là hoàn mỹ a. Hoàng Thần Vĩ mặt thoải mái thở dài một cái. Mà ở bên chân của hắn, ngồi chồm hổm dưới đất Lý Thi Khỉ thời là ở miệng lớn thở. Nàng cúi đầu xem cổ áo của mình, mặt khiếp sợ. Nàng có nằm mơ cũng chẳng ngờ bản thân vậy mà lại có một ngày cùng hàng xóm đứa trẻ phát sinh loại quan hệ này. Hoàng Thần Vĩ nhìn một hồi phong cảnh về sau, cúi đầu nhìn về phía Lý Thi Khỉ, cười hỏi: "Như thế nào, ngươi giờ đã hiểu cùng ta lui tới cảm giác sao?" Lý Thi Khỉ đỏ mặt, thẹn thùng mà hỏi: "Ngươi là nghiêm túc sao, ngươi thật muốn cùng ta loại này gì lui tới?" "Ta chính là thích gì, dĩ nhiên là chăm chú." Hoàng Thần Vĩ cặp mắt trong suốt long lanh, từ trong tản mát ra chân thành quan mang, nhìn qua hoàn toàn không có nói láo cảm giác. Lý Thi Khỉ cũng từ mới vừa rồi thể nghiệm trong, hiểu Hoàng Thần Vĩ là chăm chú. Nàng biết Hoàng Thần Vĩ không có nói láo, là thật thích nàng. Mà Lý Thi Khỉ cũng từ kinh lịch vừa rồi trong thể nghiệm được trong đời của nàng chưa bao giờ có hạnh phúc. Nàng có một loại cuộc sống kể từ bây giờ mới bắt đầu cảm giác. Bởi vì loại cảm giác đó quá hạnh phúc, cho nên Lý Thi Khỉ không cách nào cự tuyệt. Lại nghĩ tới các nàng đã vượt qua ranh giới cuối cùng, phát triển đến loại trình độ đó, Lý Thi Khỉ chỉ có thể ngượng ngùng gật đầu. "Được rồi, đã ngươi đối A Di là chăm chú kia gì liền nếm thử cùng ngươi lui tới đi." Hoàng Thần Vĩ lấy được Lý Thi Khỉ sau khi đồng ý, phi thường ngạc nhiên, hắn cúi người xuống, nắm chặt Lý Thi Khỉ hai tay, hưng phấn nói: "Gì, ngươi sau này là nữ nhân của ta, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hạnh phúc." Hoàng Thần Vĩ từ đó về sau cùng Lý Thi Khỉ một mực hạnh phúc vui vẻ sinh hoạt ở nhà mới trong. Phiên ngoại, Hoàng Thần Vĩ sáng sớm liền bị Dương Thu Tuyết hẹn đi ra. Hoàng Thần Vĩ đi đến thường ngày chờ Vương Mỹ Phượng đầu phố, thấy được Dương Thu Tuyết từ cửa sổ xe thò đầu ra. Vị này quyến rũ nữ tổng hôm nay làm tỉ mỉ trang điểm, dung nhan của nàng không chỉ có phi thường tiểu diễm, ngực cổ áo còn rất thấp. Một màn kia trắng như tuyết như ẩn như hiện phối hợp bên trên tinh xảo xương quai xanh, phi thường mê người. Màu đen kia váy bồ đi đưa nàng eo thon, cùng đầy đặn mông hình biểu hiện được vô cùng tinh tế. Hơn nữa thon dài cân đối tơ đen, thật sự là cực phẩm nhân gian. "Tiểu Vĩ, mau lên xe đi." Dương Thu Tuyết thấy được Hoàng Thần Vĩ đi tới về sau, kích động hướng hắn ngoắc. Hoàng Thần Vĩ không biết vì sao Dương Thu Tuyết hưng phấn như thế, hắn mở cửa xe ra, đi lên xe của nàng. Ngay sau đó ngửi được một cỗ nồng nặc hương thơm. Dương Thu Tuyết tao khí đáng giá cũng có 99, nàng mùi thơm cơ thể là rất đậm. Mà Hoàng Thần Vĩ đi vào đi sau hiện, Dương Thu Tuyết cởi bỏ màu đen giày cao gót. Nàng một đôi chân đẹp chỉ bộ tơ đen, kia ngón chân hình dáng rõ ràng hiện lộ ra, nhìn qua phi thường tiểu diễm. Dương Thu Tuyết chú ý tới Hoàng Thần Vĩ tầm mắt sau cởi nâng lên bàn chân, lên tới Hoàng Thần Vĩ trước mặt. "Ngươi thích xem chân của ta sao? Muốn ngửi một chút sao sao?" Bởi vì Dương Thu Tuyết ăn mặc váy ngắn, nàng giơ chân lên về sau, váy túi phong quang liền trở nên nguy hiểm. Hoàng Thần Vĩ nhìn một trận đỏ mặt, hắn lung tung nói: "Phu nhân, xin chú ý hình tượng a." Dương Thu Tuyết hé miệng cười một tiếng, hưng phấn nói: "Ta bây giờ đã ly hôn, ngươi không nên gọi ta phu nhân." "Cái gì? Vị này nữ tổng ly hôn?" Dương Thu Tuyết đem mặt tiến tới Hoàng Thần Vĩ trước mặt, mị vừa cười vừa nói: "Bây giờ lão nương là độc thân, ngươi biết nên làm như thế nào đem?" Dương Thu Tuyết đang khi nói chuyện, đưa ngón tay đâm về Hoàng Thần Vĩ ngực. Hoàng Thần Vĩ thân thể mãnh liệt một cái, lập tức đem vị này không ai ôm vào trong ngực. Hoàng Thần Vĩ là một có phong phú kinh nghiệm nam nhân, hắn dĩ nhiên biết nên làm như thế nào. "Xin lỗi, bởi vì một ít nguyên nhân, quyển sách này phải nhanh chóng kết thúc. Vốn là đã ra sân một ít mới nhân vật, nhưng là cũng không kịp miêu tả. Chủ yếu vấn đề là, quyển sách này chủ tuyến đoạn mất, trước kỳ thực có thiết kế thu mua thức uống công ty kỳ tỉnh. Nhưng là bởi vì viết buôn bán lộ tuyến đính duyệt quá kém, cho nên vẫn luôn là nữ nhân nữ nhân. Nhưng là loại sách này là không thể chỉ viết nữ nhân, nhất định phải có buôn bán lộ tuyến. Cho nên chỉ có thể kết thúc. Ở chỗ này thật lòng cấp mọi người nói xin lỗi."